Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tiếp tục duy trì xuất nhập khẩu ở quy mô lớn, nằm trong nhóm dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm. Riêng trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế tư nhân đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt bình quân từ 1,5 đến 2% một năm. Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm đê điều thủy lợi, chủ động phòng cháy rừng trước mùa khô hanh. Giải vô địch võ cổ truyền Bình Định Gia tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2026 là sân chơi rèn luyện tinh thần thượng võ, tạo nên những ngày hè bổ ích cho đông đảo thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12% một năm, GDP bình quân đầu người đạt 8.700-9.200 đô la Mỹ. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GDP. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Bắc Ninh phấn đấu chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình đạt 75 tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 42%. Đến năm 2027, toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2026-2030, hoàn thành 119.073 căn nhà ở xã hội. Đối với khu vực doanh nghiệp, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 85.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và ít nhất 2 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch triển khai trong quý 3 năm 2026, sơ kết năm 2028 và tổng kết năm 2030. Tỉnh cũng sẽ kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân về đích sớm, có sáng kiến mô hình mới và giải pháp tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Bắc Ninh tiếp tục duy trì xuất nhập khẩu ở quy mô lớn, tăng trưởng ấn tượng và nằm trong nhóm dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm. Điều đáng nói, riêng trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh ước đạt hơn 128 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 62,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 29%, nhập khẩu đạt 65,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,63%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ngoại thương của Bắc Ninh đang cao hơn đáng kể so với mức tăng chung của cả nước. Không những thế, tỉnh Bắc Ninh còn đóng góp tới gần 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Bắc Ninh là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lớn của cả nước, đặc biệt trong các ngành điện tử, máy tính và linh kiện. Tuy nhiên, cán cân thương mại trong 7 tháng ghi nhận mức nhập siêu 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đang tăng nhanh hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc và linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất rất lớn. Đây vừa là động lực tăng trưởng, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút gần 1.600 dự án đầu tư từ Trung Quốc, tổng vốn đăng ký khoảng 11,3 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, Trung Quốc hiện đứng thứ nhất về số lượng dự án và đứng thứ ba về tổng vốn đầu tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 44 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đến từ Trung Quốc phần lớn tập trung vào sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Sự gia tăng của các dự án này góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tạo việc làm cho một lượng lớn lao động tại địa phương và thu hút lao động từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến làm việc. Dòng vốn từ Trung Quốc đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và viễn thông.
Tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước tăng 20,61% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Cụ thể, công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 20,71%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng trên 14%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng trên 17%. Nhiều ngành công nghiệp cấp 2 ghi nhận mức tăng trưởng cao. tính chung 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 19,7%. Ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 25,51%. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,76%.
Thưa quý vị, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển. Tại Bắc Ninh, với sự năng động, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, không chỉ tạo việc làm, giải quyết sinh kế cho một lực lượng lớn lao động, mà còn đóng góp tích cực vào ngân sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Hữu Vang, Phạm Quý. Từ một doanh nghiệp có quy mô ban đầu còn nhỏ, sau nhiều năm mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, công ty cổ phần Tuấn Cường từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất thép hình, thép góc trong 7 tháng đầu năm 2026. Doanh thu của công ty đạt khoảng 600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng và dự kiến cả năm đạt khoảng 4 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp còn tạo việc làm ổn định cho 60 lao động với thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng một người mỗi tháng. Ông Trần Văn Minh, quản lý sản xuất công ty cổ phần Tuấn Cường, cụm công nghiệp Mã Ông, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng đã mạnh dạn cố gắng thay đổi công nghệ, tiếp cận những cái công nghệ mới, thay đổi những cái mô hình sản xuất, triệt tiêu những cái khấu hao, những cái chi phí để đẩy cái doanh thu và đẩy những nguồn lợi nhuận để cố gắng làm sao đạt được cái mục tiêu của công ty đề ra.
Tại phường Quế Võ, lĩnh vực y tế tư nhân cũng đang có những bước phát triển đáng ghi nhận. Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm, tận tâm chăm sóc người bệnh, với nhiều chuyên khoa cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh và các dịch vụ khám điều trị chuyên sâu. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt người đến khám và điều trị, góp phần cùng hệ thống y tế công lập đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Cho biết các giải pháp nâng cao dịch vụ khám điều trị, bác sĩ Nguyễn Danh Thủy, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Chúng tôi luôn cải tiến để nâng cao cái chất lượng dịch vụ của bệnh viện lên, rút ngắn thời gian để bệnh nhân được làm các cận lâm sàng nhanh hơn và có những chẩn đoán chính xác hơn. Và luôn luôn đầu tư trang thiết bị máy móc để làm sao nâng cao được cái chất lượng chẩn đoán để trong quá trình điều trị bệnh nhân được tốt hơn.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 doanh nghiệp tư nhân và hơn 100.000 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho hơn 60% lực lượng lao động xã hội. Riêng năm 2025, khu vực này đóng góp gần 25.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Những con số trên cho thấy, kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành một phần động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh.
Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 219 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Theo chương trình, Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân từ 1,5 đến 2% mỗi năm. Năng suất lao động nông nghiệp tăng từ 6 đến 6,5% một năm. 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó có 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Toàn tỉnh có 1.075 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 72 sản phẩm đạt từ 4 sao và 3 sản phẩm đạt 5 sao. Thu nhập bình quân của cư dân nông thôn tăng gấp 2 lần so với năm 2020. Đến hết năm 2027, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 93,8%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt trên 98,5%. Để hoàn thành các mục tiêu trên, chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới hiện đại gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, đầu tư đồng bộ hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và phát triển bền vững đến năm 2045.
Thưa quý vị, với nông nghiệp công nghệ cao, giá trị không chỉ đến từ việc đầu tư nhà lưới, nhà màng hay hệ thống tự động. Quan trọng hơn là người sản xuất phải làm chủ công nghệ, chủ động giống, mùa vụ và quy trình canh tác. Khi đó, cùng một diện tích đất có thể tạo ra nhiều vụ hơn, sản phẩm đa dạng hơn và giá trị cao hơn. Đây cũng là hướng nhiều nông dân tại những khu vực có tốc độ công nghiệp hóa nhanh đang lựa chọn nhằm khai thác hiệu quả hơn quỹ đất nông nghiệp. Hai khu nhà lưới có tổng diện tích 2.000 m2 được gia đình chị Nguyễn Thị Lý đầu tư từ năm 2024. Trên diện tích này, 4 vụ được tổ chức trong năm, 2 vụ dưa lưới, 1 vụ dưa chuột baby và 1 vụ ớt. Các giống dưa mới như bạch ngọc, dưa vị sữa chua, dưa lê Hàn Quốc cũng được đưa vào sản xuất để đáp ứng những phân khúc khác nhau của thị trường. Chị Nguyễn Thị Lý, tổ dân phố Thượng Mão, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Dựa vào cái sự luân canh các loại cây trồng khác nhau thì thứ nhất là mình đảm bảo được cái phân sản lượng, thứ hai là giúp được là cái nguồn các cái lấm sâu bệnh cây bệnh, mình sẽ trồng chéo các loại cây khác nhau thì là sẽ hạn chế được cái sự tối đa sự lây bệnh của các loại sâu bệnh hại, thì để hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Từ đầu tư công nghệ đến tổ chức sản xuất, mỗi khâu đều được tính toán để kéo dài thời gian khai thác nhà lưới và nâng giá trị trên từng mét vuông đất. Với những mô hình được tổ chức bài bản, giá trị sản xuất có thể đạt khoảng 200 đến 250 triệu đồng trên mỗi 1.000 m2 nhà lưới, nhà màng mỗi năm. Cho biết về xu hướng đầu tư công nghệ cao của các hộ dân, ông Nguyễn Văn Cóng, phụ trách trạm kiểm dịch và bảo vệ thực vật số 1, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh nói.
Tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ, thứ nhất là xây dựng nhà màng, nhà lưới. Thứ hai nữa là khi sản xuất ở trong nhà màng nhà lưới thì cây trồng giảm cái tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra, đồng thời nữa là cái hiệu quả năng suất được đảm bảo.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 6.000 mô hình ứng dụng công nghệ cao cùng với nhà lưới, nhà màng và các hệ thống tự động. Người dân ngày càng chú trọng hơn đến lựa chọn giống, kiểm soát sinh trưởng, chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Ông Vũ Trí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Qua thực tế chúng tôi thấy là một số mô hình, thứ nhất người ta đã biết ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo, cái truy xuất nguồn gốc, lựa chọn các loại các cái cây trồng sản xuất trong lưới nhà màng, thích ứng với trong cái điều kiện biến đổi khí hậu thời tiết, và hai nữa là thích ứng với cái thị trường.
Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là đầu tư công nghệ để sản xuất mà là dùng công nghệ để tính lại giá trị trên từng diện tích đất. Một nhà lưới nhiều vụ sản xuất, một diện tích nhiều giá trị, đó đang là cách người nông dân nâng hiệu quả và thích ứng với quá trình công nghiệp hóa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi từ ngày 1 đến 30 tháng 8 năm 2026, yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng, không để phát sinh vi phạm mới. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh còn 532 trường hợp vi phạm, gồm 159 trường hợp vi phạm luật đê điều và 373 trường hợp vi phạm luật thủy lợi. Hơn 70% số vụ là lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình đê điều, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và an toàn công trình. Toàn tỉnh còn 17 trạm trộn bê tông ngoài bãi sông cần xử lý. Các địa phương được yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án xử lý từng trường hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm bãi sông, tập kết vật liệu, đổ phế thải, xây dựng công trình trái phép. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm mới, chậm xử lý hoặc không hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Chi cục Thủy lợi phối hợp các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những địa phương triển khai chậm hoặc thiếu quyết liệt.
Toàn tỉnh hiện có 172 công trình khai thác nước mặt và nước dưới đất còn hiệu lực giấy phép với tổng lượng nước khai thác khoảng 382.000 mét khối một ngày đêm. Trước quy mô khai thác ngày càng lớn, ngành chức năng đang tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu kiểm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu kiểm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nhất là việc chấp hành các quy định pháp luật và nội dung giấy phép đã được cấp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định, bảo đảm khai thác hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với đó, Sở tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về các công trình khai thác nước, tăng cường theo dõi lưu lượng và tình trạng hoạt động thông qua hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, qua đó góp phần bảo vệ nguồn nước và sử dụng tài nguyên nước bền vững.
Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, mùa khô hanh đang đến gần, nguy cơ cháy rừng được dự báo sẽ còn phức tạp hơn. Chủ động phòng cháy từ sớm, tập trung xử lý thực bì, giảm vật liệu dễ cháy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó đang được các đơn vị quản lý rừng và lực lượng kiểm lâm triển khai nhằm bảo vệ an toàn những cánh rừng phòng hộ. Tại rừng trồng phòng hộ Long Khám, xã Liên Bão, công việc dọn thực bì đang được khẩn trương triển khai. Cành khô, lá mục và các vật liệu dễ cháy được phát quang, thu gom, đưa ra khỏi rừng. Những khu vực có nguy cơ cháy cao được ưu tiên xử lý trước. Đây là phần việc được triển khai từ đầu mùa nhằm giảm vật liệu cháy, hạn chế nguy cơ phát sinh và lan rộng của đám cháy khi bước vào thời kỳ khô hanh. cho biết công tác tuyên truyền phòng cháy cháy rừng đối với các hộ trồng rừng, ông Tạ Hữu Tùng, tổ bảo vệ rừng thôn Long Khám, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh nói.
Biện pháp để phòng ngừa, ngăn ngừa về cái chiến dịch mùa khô cho các hộ chủ rừng và các ban quản lý rừng và khu tập thể thì là để xử lý cái thực bì, tránh cho những cái mùa hanh khô gây cháy rừng.
Ngay từ đầu mùa, các khu vực có nguy cơ cháy cao đã được rà soát, tập trung vệ sinh và hạ cấp thực bì. Gần 20 hectare rừng đã được dọn vệ sinh, hơn 5 hectare thực bì tại những khu vực có nguy cơ cháy cao được hạ cấp. Việc giảm vật liệu dễ cháy giúp hạn chế nguy cơ cháy rừng, đồng thời tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý khi có tình huống xảy ra. Ông Lê Thanh Giang, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ninh cho biết.
Ban quản lý rừng thì đã kiện toàn cái lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ và viên chức của ban quản lý rừng trực phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thứ hai nữa là sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng chủ động chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.
Hạt kiểm lâm liên phường xã Bắc Ninh hiện được giao quản lý hơn 500 hectare rừng trồng phòng hộ, cùng với rà soát những khu vực có nguy cơ cao, đơn vị đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với từng địa bàn. Chú trọng phương án xử lý ngay tại hiện trường theo phương châm 4 tại chỗ. Các tổ bảo vệ rừng được kiện toàn, công tác tuyên truyền, tuần tra được tăng cường. Lực lượng, phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi có cháy xảy ra. Nói về một số giải pháp phòng chống cháy rừng của đơn vị, ông Trần Ngọc Lâm, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Liên Phường, xã Bắc Ninh thông tin.
Ngay từ đầu mùa khô thì chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ với các xã phường có rừng, đặc biệt là cái thành lập cái ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã và các tổ đội xung kích của thôn, tổ dân phố tạo ra một cái hệ thống liên hoàn từ trên xuống dưới. Các cái điểm có lễ hội, điểm có di tích lịch sử thì chúng tôi là ứng trực 24/24 ngay, cử cán bộ đầu mối là thành lập các cái chốt để ngăn chặn từ xa từ sớm những cái trường hợp nó mang lửa vào rừng.
Nắng nóng, hanh khô kéo dài có thể làm nguy cơ cháy rừng gia tăng, nhất là tại những khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Vì vậy, phòng cháy được triển khai từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ, giảm thiệt hại và bảo vệ an toàn những cánh rừng trong mùa khô hanh, nhất là trong không gian đang phát triển công nghiệp nhanh. Những cánh rừng phòng hộ càng cần được bảo vệ tốt để giữ màu xanh và góp phần bảo đảm môi trường sống cho người dân.
Sáng 16 tháng 8, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp cao đẳng chất lượng cao và bàn giao sinh viên cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các lớp cao đẳng chất lượng cao khóa năm 2 có tổng số 292 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó 88,7% đạt loại khá giỏi. Đây là nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo theo định hướng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong quá trình học tập, sinh viên được tư vấn nghề nghiệp, định hướng việc làm, thực tập và tiếp cận trực tiếp với môi trường sản xuất tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Samsung Display Việt Nam, Grotech Vina, Hồng Hải, Canon Việt Nam, Fushan Technology. Trong số 292 sinh viên tốt nghiệp, có 129 sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng ngay từ khi còn học hoặc trong thời gian thực tập. 155 sinh viên có việc làm thông qua hoạt động kết nối giới thiệu việc làm của nhà trường sau tốt nghiệp. Tại chương trình, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp và bàn giao sinh viên cho 10 doanh nghiệp liên kết đào tạo với nhà trường. Đây cũng là hướng đi hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang vừa tổ chức ngày hội nhập học dành cho sinh viên Đại học Chính quy khóa 26 năm 2026. Năm học 2026-2027, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển sinh 20 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc các nhóm lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, kinh tế dịch vụ ngôn ngữ, nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường. Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận trên 4.000 thí sinh đăng ký với gần 7.000 nguyện vọng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của thí sinh đối với các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng của nhà trường. Tại ngày hội, cùng với việc hoàn thiện thủ tục nhập học, các tân sinh viên được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp. Nhà trường đang cập nhật chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, rèn nghề gắn với đào tạo nhu cầu của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, sinh viên có cơ hội học tập, thực hành và rèn nghề một học kỳ tại các trường đại học đối tác của Trung Quốc, đồng thời dành khoảng một năm cho hoạt động thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên được nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Hiện Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang kết nối với gần 200 doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội thực tập trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm hàng năm đạt trên 90%, góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Sáng 16 tháng 8, xã Hợp Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn. Đại hội năm nay tổ chức 10 môn thi đấu với gần 200 vận động viên tiêu biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, các thôn và các câu lạc bộ thể thao. Đặc biệt tại lễ khai mạc, hơn 1.600 người tham gia, trong đó có 22 khối diễu hành, biểu dương lực lượng và 200 người đồng diễn nghệ thuật, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi và đầy sức sống. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, tranh tài mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế thi đua, góp phần xây dựng quê hương Hợp Thịnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thưa quý vị, khai mạc chiều 15 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành, giải vô địch võ cổ truyền Bình Định Gia tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2026 là giải đấu có quy mô lớn nhất. Sau 7 lần tổ chức, giải đấu đã tạo không khí sôi nổi, nơi mà các võ sinh không chỉ được thỏa niềm đam mê với cái hay cái đẹp của võ thuật cổ truyền, mà còn là sân chơi rèn luyện tinh thần thượng võ, tạo nên những ngày hè bổ ích cho đông đảo thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. Phản ánh của phóng viên Mạnh Cường, Vũ Sơn. Quảng trường Trung tâm Văn hóa Luy Lâu tràn ngập màu sắc võ phục và tiếng reo hò cổ vũ. Giải vô địch võ cổ truyền Bình Định Gia tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2026 chính thức khởi tranh, quy tụ gần 400 võ sinh xuất sắc đến từ 27 câu lạc bộ thuộc tỉnh Bắc Ninh cùng các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ. Cho biết ý nghĩa của giải đấu đối với bản thân, võ sinh Nguyễn Thanh Nhàn, võ đường Huyền Long, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh nói:
Con đã học võ được 2 năm ạ. Và khi tham gia giải đấu, con cảm thấy bản thân mình được học tập và giao lưu cùng với các bạn ở võ đường khác và tiếp thu được những kỹ năng mới từ các bạn.
Đề cập đến công tác tập luyện, võ sinh Đỗ Hoàng Huy, võ đường Bình Định Gia Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho hay:
Em thì đã chuẩn bị trước được khoảng 2-3 tháng rồi. Em cảm thấy võ cổ truyền mang lại cho em sức khỏe, thể chất, tinh thần và sự tự tin ạ.
Năm nay, các võ sinh bước vào tranh tài ở hai nội dung chính gồm hơn 100 trận đấu đối kháng cùng hơn 60 bài quyền biểu diễn ở nhiều hạng cân và lứa tuổi khác nhau với gần 100 bộ huy chương. Theo nhận định từ ban tổ chức, các đoàn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ thể lực đến kỹ thuật. Vì vậy, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn khá đồng đều. Đánh giá về quy mô chất lượng của giải đấu, huấn luyện viên Vương Văn Phong, thành viên ban tổ chức giải vô địch võ cổ truyền Bình Định Gia tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2026 cho biết:
Thế năm nay tổ chức giải đấu ở quy mô lớn hơn do rất nhiều so với những năm trước và các vận động viên tham dự với chất lượng rất là cao và những trận thi đấu, những nội dung cần biểu diễn thì rất là chất lượng và đòi hỏi những vận động viên khi tập luyện và tham gia thi đấu. Cái giải của chúng tôi thì cần phải tập luyện tích cực và thi đấu thực sự nghiêm túc và hết mình thì mới có những thành tích cao.
Sự bùng nổ về số lượng võ sinh tham dự cùng tinh thần thi đấu công hiến đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của môn phái Bình Định Gia, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và giữ gìn bản sắc võ thuật cổ truyền dân tộc trong thế hệ trẻ.
Tuần qua, nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh đã được Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin đến với khán giả. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin đáng chú ý. Chiều 12 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng, qua đó tạo cơ sở pháp lý để tỉnh Bắc Ninh chủ động phân bổ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, ngân sách và tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Cần phải kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng, chủ động xây dựng phương án xử lý cấp bách, có giải pháp lâu dài, đảm bảo các điều kiện tiêu thoát nước an toàn cho hoạt động sản xuất và các khu đô thị, khu dân cư. Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tại buổi làm việc với một số sở ngành liên quan, các công ty khai thác công trình thủy lợi về phương án đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sáng 11 tháng 8.
Sáng 12 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã tới dự lễ khởi công dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh Bắc Giang, được triển khai xây dựng tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý. Dự án này có công suất 650 MW với tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, sử dụng trên 66,4 hectare đất. Dự kiến khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp trung bình khoảng 3,9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện miền Bắc và quốc gia.
Chiều 13 tháng 8, tiếp xã giao đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đến thăm và làm việc tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Bắc Ninh. Hiện tỉnh có gần 600 doanh nghiệp Trung Quốc với 1.622 dự án, tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực thương mại. 7 tháng đầu năm 2026, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Bắc Ninh và Trung Quốc đạt 25,49 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh.
Sáng 11 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh đến viếng đồng chí Say Suom Phon Phong Vi Hàn, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội. Ghi sổ tang, đồng chí khẳng định Chủ tịch Quốc hội Lào Say Suom Phon Phong Vi Hàn là nhà lãnh đạo xuất sắc, có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào.
Trong chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, tuần qua các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều ý kiến thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường về các dự thảo luật, trong đó có việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương này.
Dự và phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Việt Yên sáng 12 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền phường cần xác định phong trào là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tổ chức phải có sức lan tỏa. Là một trong những vùng động lực phát triển của tỉnh, Việt Yên cũng cần gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.
Chiều 13 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở, nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến để đưa tài sản công là nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh vào khai thác, cho thuê theo quy định. Đồng chí yêu cầu khẩn trương xử lý việc đấu giá cho thuê đối với tài sản đủ điều kiện cũng như chuyển giao cho các địa phương. Tỉnh sẽ biểu dương xã phường đơn vị làm tốt và phê bình những xã phường làm chưa tốt.
Sự hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ 6, giai đoạn 2021-2026 ngày 12 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương mong muốn các hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí cũng đề nghị đưa phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trở thành nguồn lực thiết thực cho mục tiêu phát triển nhanh bền vững của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Trong tuần đầu triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8 năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 4 trên 4 nhiệm vụ đến hạn, bảo đảm tiến độ đề ra. Các nhiệm vụ đã hoàn thành tập trung vào rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại các cơ sở công, rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp thiết bị phục vụ chuyển đổi số, lựa chọn tái thiết kế các thủ tục hành chính có tần suất cao và triển khai chính sách hỗ trợ nhân lực chuyên trách chuyển đổi số an ninh mạng.
Trong 7 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 210 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ và có gần 170 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn bổ sung lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, vốn tăng thêm từ các dự án hoạt động cao hơn khoảng 1,7 lần vốn đăng ký của các dự án FDI mới. Đây là con số cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ nằm ở khả năng thu hút dự án mới, mà còn ở việc giữ chân và tạo niềm tin để các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo tiêu chí đúng đủ sạch sống trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Toàn tỉnh có trên 3,4 nghìn thửa đất cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, trong đó trên 704 nghìn thửa đã bảo đảm đúng đủ sạch sống, hơn 725 nghìn thửa thuộc nhóm cần làm sạch và gần 1,2 triệu thửa cần làm giàu dữ liệu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành phương án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 1.139 xuống còn 567 cơ sở, tương đương giảm 50,2%. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp được các đơn vị mới đi vào hoạt động trước ngày 18 tháng 8 năm 2026.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.